นะโมบอกสุทธิกาโมนิบัตCùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, hôm nay là ngày mùng 1 tháng 11 năm Canh Dần, nhằm ngày 6 tháng 12 2010. Trước hết là tôi gửi lời đến các Phật tử gần xa chúc sức khỏe, tất cả đều là an vui, đều khỏe mạnh, và phần tôi thì cũng xin báo cáo với các Phật tử rằng là tôi cũng vẫn được bình yên khỏe mạnh. Và hôm nay tôi có ý định là tiếp tục lại cái chương trình trước kia được gọi là cái chương trình hướng dẫn tu học từ xa. Nên bây giờ tôi nghĩ rằng là đối với cái tuổi già, cái sức yếu này thì tôi nghĩ rằng là mình giảm bớt cái ngôn từ lớn lao cường điệu gì đó. Tôi muốn gọi là nhắc nhở tu học từ xa. Bởi vì là bây giờ tôi nghĩ rằng là cái chuyện mà tu hành á, những người đã nghe kinh pháp, đã học, đang học và sẽ học, thì những cái kinh điển mà các vị đọc ở trong kinh sách hoặc là trên mạng internet thì các vị đã học, các vị đang học, có các vị sẽ học, thì cái việc mà nghe rồi học tập rồi tu tập đó, thì cái chuyện đó nó dài dài, có khi không nghe cái mới mà nghe đọc những cái kinh sách đã nói, đã giảng, đã hướng dẫn 10-20 năm trước, 5-3 năm trước, chúng ta vẫn có thể đem ra ứng dụng trong cuộc sống tu học mà không có gì lỗi thời hết, vẫn đem lại kết quả an lành hạnh phúc như bình thường, không có gì lỗi thời, không có gì lạc hậu. Do vậy cho nên là những cái kinh điển mà các vị đã học từ lâu đó, chúng ta nên xem lại, nghe lại và liên tục tập ứng dụng tu hành, ứng dụng trong cuộc sống. Cho nên là tôi muốn nói rằng là nhắc nhở tu tập. Đây là cái chương trình nhắc nhở tu tập từ xa, có nghĩa là những kinh điển mình nghe rồi vẫn đem ra ứng dụng, và cộng thêm những cái đang nghe. Thế thì hôm nay cái chương trình đó tiếp tục bắt đầu kể từ mùng 1 tháng 11 năm Canh Dần, tức là hôm nay. Bây giờ đây là 3 giờ 30 phút ngày mùng 1 tháng 11 năm Canh Dần. Tôi gửi lời đến chúc sức khỏe các Phật tử, và chúng ta bắt đầu làm cái việc này. Thì như các vị đã biết đó, việc làm của chúng ta rất là tầm thường và bình thường. Thì hôm nay chúng ta bắt đầu là tiếp tục theo những cái đợt trước đó. Thì hôm nay là kỳ thứ 30, tham thiền kỳ thứ 30. Tôi sẽ triển khai về cái bài Thiếu Lâm Tự, Thanh Thiền thứ 28 Thiếu Lâm Tự, ở trong cái tập thơ nhỏ là Ngón Tay Chỉ Tăng Hai. Trước khi tôi triển khai cái bài thơ về chùa Thiếu Lâm, tôi mời các Phật tử cùng nghe để ôn lại cái tiểu sử của chùa, cái tiểu sử sơ lược của chùa Thiếu Lâm mà tôi đã kéo ở trên mạng, kéo trên mạng xuống. Và nếu các Phật tử nào là có internet đó thì cũng có thể kéo trên mạng xuống. Nhưng vì là bữa nay tôi đang triển khai đây, thì nhân đây là tôi cũng cho một thị giả của tôi đọc dùm cái bài, một cái đoạn bài về tiểu sử của Thiếu Lâm Tự để các vị hiểu về nguồn gốc của chùa Thiếu Lâm. Và sau cái lời giới thiệu, cái bài đọc giới thiệu về nguồn gốc chùa Thiếu Lâm, tôi sẽ triển khai cái bài thơ Thiếu Lâm Tự để cung dưỡng cho quý vị về cái tài liệu này. Vậy là mời thị giả, cô thị giả đọc giùm cái bài tiểu sử ngắn.
Chùa Thiếu Lâm, Hán tự là Thiếu Lâm Tự, bính âm Hán ngữ là Seo Liễn Sư, phiên âm Hán Việt là Thiếu Lâm Tự. Dịch nghĩa, chùa trong rừng gần đỉnh Thiếu Thất, là một ngôi chùa tại Cung Sơn, thị xã Lâm Phong, địa cách thị Trịnh Châu, Hà Nam, Trung Quốc. Nổi tiếng từ lâu nhờ mối liên hệ với Phật giáo Thiền Tông và Võ Thuật, là cái nôi của Thiền Tông Trung Hoa. Có lẽ nó là một cơ sở Phật giáo nổi tiếng nhất đối với phương Tây. Tuy nhiên, võ thuật của Thiếu Lâm Tự lại được biết đến nhiều nhất đối với người Á Đông. Chùa Thiếu Lâm với võ phái Thiếu Lâm được xem là nguồn gốc các phái võ Trung Quốc hiện nay. Từng có câu thành ngữ nói về điều đó: thiên hạ công phu xuất Thiếu Lâm. Mọi công phu võ thuật trong thiên hạ đều khởi phát từ Thiếu Lâm. Lịch sử Thiếu Lâm Tự. Theo Tục Cao Tăng Truyện 400-645 của Đạo Tuyên, chùa Thiếu Lâm ban đầu được Hiếu Văn Đế của nhà Bắc Ngụy xây dựng ở phía bắc phú Thiếu Thất, đỉnh phía tây của Tung Sơn, một trong các ngọn núi linh thiêng của Trung Quốc, cho nhà sư Bạt Đà, người đã thuyết giảng bộ kinh Phật giáo ở Trung Quốc trong vòng 3 thập kỷ. Thiếu Lâm Y Tông Võ Công Bí Kiếp. Dương Huyễn Chi trong Lạc Dương Già Lam Ký 547 và Lý Hiền trong Minh Nhất Thống Chí 1461 cũng công nhận vị trí và thời đại của ngôi chùa như Đạo Tuyên. Quyển Gia Khánh Trùng Tu Nhất Thống Chí năm 1843 viết rằng: ngôi chùa ở tỉnh Hà Nam được xây dựng vào năm Thái Hòa thứ 20 nhà Bắc Ngụy, tức năm 497. Ngôi chùa bị hủy diệt và trùng tu vài lần, trở thành một trong những ngôi chùa xưa nhất của Trung Quốc. Có lẽ người nổi tiếng nhất có liên hệ với chùa Thiếu Lâm là Bồ Đề Đạt Ma. Ông là một nhà sư được cho là từ Ba Tư hoặc Nam Ấn Độ sang Trung Quốc vào thế kỷ thứ 5 hay thứ 6 truyền bá Phật giáo. Trường phái Phật giáo do Bồ Đề Đạt Ma lập ra ở Thiếu Lâm trở thành nền tảng cho Thiền Tông sau này. Cả hai từ Zen hay Thiền đều bắt nguồn từ Hrayana trong tiếng Phạn, nghĩa là thiền. Sau khi vào Thiếu Lâm Tự, truyền thuyết kể rằng Bồ Đề Đạt Ma thấy các nhà sư không có hình thể mạnh khỏe cho thiền định, và họ thường ngủ gục trong khi thiền. Chuyện kể rằng Bồ Đề Đạt Ma ngồi thiền quay mặt vào tường trong một hang đá cạnh chùa trong 9 năm. Sau đó, ông giới thiệu một hệ thống các bài tập thể dục được cho là Thập Bát La Hán Chương, hay là các bài tập co giãn cơ bắp kinh điển Đạt Ma. Dần dần, những động tác này phát triển thành võ thuật. Theo truyền thống, các nhà sư Thiếu Lâm phát triển kỹ năng võ thuật để phòng thủ sự tấn công của kẻ địch như là một phương tiện giữ gìn sức khỏe và như là một kỷ luật về tinh thần và thể chất. Sự hệ thống hóa võ thuật bởi các nhà sư có lẽ bắt đầu với những viên quan võ trong đội quân về hưu và đi tu tại đó. Tu viện là một nơi ở ẩn không giống như là trong chiến trường. Do vậy, những người đó có thể trao đổi võ thuật và hoàn thiện các miếng võ đó. Tiếng tăm về quân sự của chùa bắt đầu vào đầu đời nhà Đường 618 đến 907. Tấm bia của Thiếu Lâm Tự năm 728 miêu tả chuyện các nhà sư chiến đấu giúp cho vị hoàng đế tương lai là Lý Thế Dân chống lại đối thủ của ông là Dương Thế Sung. Khi lên ngôi, vị vua biết ơn và cho mở rộng khuôn viên chùa và cho phép một số nhà sư tiếp tục việc huấn luyện quân sự. Võ công của Thiếu Lâm Tự đạt đến đỉnh cao vào đời nhà Minh 1368 đến 1644. Khi vài trăm nhà sư Thiếu Lâm được phong hàm như trong quân đội và đích thân họ chỉ huy và các chiến dịch chống lại quân nổi loạn và quân cướp từ Nhật Bản. Vào thời điểm này, các nhà sư Thiếu Lâm đã phát triển môn võ Thiếu Lâm với phong cách riêng biệt. Ngôi chùa Nguyên Thủy vẫn tồn tại sau nhiều lần bị cướp phá và được xây dựng lại. Vào năm 1928, thủ lĩnh Thạch Hữu Tam phóng hỏa đốt chùa, thiêu hủy đi nhiều văn thư vô giá trong thư viện chùa, một số sảnh đường và làm hư hại nặng tấm bia đã nói trên. Cách mạng văn hóa Trung Quốc thanh trừng tất cả các nhà sư và các tài liệu Phật giáo tồn tại trong khuôn viên chùa, để chùa hoang tàn trong nhiều năm. Sau thành công gian dội của bộ phim Thiếu Lâm Tự do Lý Liên Kiệt đóng vai chính vào năm 1982, chùa được nhà nước Trung Quốc cho xây dựng lại và trở thành địa điểm du lịch chính thức. Các nhóm võ thuật trên thế giới đã quyên góp để bảo trì chùa và các khuôn viên chung quanh đó, và sau đó được ghi danh trên những viên đá có khắc chữ gần lối vào chùa. Người ta cho rằng chùa Thiếu Lâm bị phá hủy nhiều nhất là bởi quân đội Mãn Châu nhà Thanh. Tuy nhiên, có lẽ điều đó là không chính xác và chỉ là ngụy tạo. Thực tế, Khang Hy Hoàng đế thứ hai nhà Thanh là một người hâm mộ chùa Thiếu Lâm ở Hà Nam, đến mức ông đã khắc chữ trên đá ở phía trên cổng chính của chùa mà cho đến ngày nay vẫn còn. Câu chuyện về nhà Thanh phá hủy chùa Thiếu Lâm có thể là nói về chùa Nam Thiếu Lâm mà Từ Kha trong tác phẩm Thanh Bại Lỗi Sao 1917 cho là ở tỉnh Phúc Kiến. Một số sử sách khác còn nói rằng có ba ngôi chùa Nam Thiếu Lâm trong khu vực này: Nam Thiếu Lâm Tự, Bồ Đề Điền, Bồ Điền Phúc Kiến, Nam Thiếu Lâm Tự, Phúc Thanh, Phúc Châu, Phúc Kiến, và Nam Thiếu Lâm Tự, Toàn Châu, Tuyền Châu, Phúc Kiến. Một đại hội Đạt Ma được tổ chức trong hai ngày 19 và 20 tháng 8 năm 1999 tại chùa Thiếu Lâm, Tung Sơn, Trung Quốc, đã phong Hòa Thượng Thích Vĩnh Tính làm phương trượng. Ông là người kế nhiệm thứ 13 của Hòa Thượng phương trượng Tuyết Đình Phúc Vũ. Vào tháng 3 năm 2006, Tổng thống Nga Putin đã trở thành nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm chùa.
hôm nay tới cái bài này đó, thì tôi xin lưu ý các Phật tử gần xa, đạo Phật của chúng ta như tất cả đều biết, đạo Phật Việt Nam của chúng ta nó ảnh hưởng trực tiếp lại với Phật giáo của Trung Quốc, mấy ngàn năm chịu ảnh hưởng tương quan với nhau. Do vậy mà hễ Phật giáo Trung Quốc mà tốt thì Phật giáo Việt Nam cũng tốt, mà Phật giáo Trung Quốc mà suy sụp, mà nó bị mê tín dị đoan quyển hoặc thần quyền, nó tác động vào, nó làm trì trệ, làm sai lầm, sai lạc Phật giáo, thì Việt Nam ta cũng bị ảnh hưởng như vậy. Cho nên hôm nay mà nói tới cái bài mà Thiếu Lâm Tự mà tôi sắp trình bày để gửi tới các Phật tử đó, thì tôi cũng xin nói những cái bối cảnh xung quanh của cái bài và Thiếu Lâm Tự này. Như các vị biết, Phật giáo Việt Nam với Phật giáo Trung Quốc nó thân thiện, nó tương quan, tác động, nó ảnh hưởng nhau. Cho nên cái chùa Thiếu Lâm của Trung Quốc đó, chùa Thiếu Lâm của Trung Quốc đó, thì cái chùa đó, đó theo lịch sử đó thì nó ở vào cái tỉnh Hà Nam. Cái chùa Thiếu Lâm đã xây dựng năm Thái Hòa thứ 20 đời Bắc Ngụy, tức là năm 497 theo dương lịch đời nhà Đường, rồi tới đời nhà Đường năm 618, năm 970 đó, thì lúc đó nó phát triển mạnh, là vua Đường Lý Thế Dân ủng hộ. Trong cái khoảng thời gian dài đó, đó ngôi chùa nó có, theo sách vở đó thì nó nhiều chuyện lắm, nhưng mà khi mà thành lập ngôi chùa đó cho tới cái khi mà nó thành để nó có cái sự việc mà nó nổi cộm lên đó, trong Phật giáo đó, là từ cái lúc mà Bồ Đề Đạt Ma ở Ấn Độ thời đó thì nó nhiều cái nước lớn nước nhỏ dữ lắm, thì đại khái mình nói đại khái vậy, coi như là từ Ấn Độ đến Trung Quốc ở cái chùa Thiếu Lâm đó mà tu hành. Thì trong cái thời mà Bồ Đề Đạt Ma tới cái chùa đó tu hành đó thì cũng có những cái sự khó khăn gây go lúc ban đầu truyền đạo ở Trung Quốc thời đó. Cho nên nó có cái giai thoại là Bồ Đề Đạt Ma mà ngồi trong một cái thất, gọi là ngồi trong cái thất mà nhìn mặt vào giấc mà không nói, không rằng, mà không tiếp chuyện với người ngoài. Nói một cách khác là cái lúc đó là Bồ Đề Đạt Ma coi như không thành công trong cái việc truyền đạo đối với thời kỳ đó. Cho nên là có cái từ cửu niên diện mít, tức là 9 năm ngồi ngó mặt vào giấc. Nói ngồi 9 năm chứ không phải ngồi sững hoài, nhưng mà đều để là không có giao tiếp, không có truyền bá hoạt động nhiều. Thì nó phát xuất từ cái gốc mà cửu niên diện mít, nó phát xuất từ cái gốc ở cái chùa Thiếu Lâm đó. Chùa Thiếu Lâm đó ở núi Thiếu Thất, ở về tỉnh Hà Nam. Thì thận si dinh dục là chuyện bình thường, nhưng mà rồi sách vở truyền tụng rằng là do Bồ Đề Đạt Ma dạy cho tu sĩ thời ấy một cái số động tác giống như là mình bây giờ gọi là yoga hay gọi là thể dục vậy đó, dạy cho các nhà sư để mà giữ gìn sức khỏe vậy thôi. Nhưng mà rồi các nhà sư trẻ đó mới vận dụng cái phương pháp và giữ gìn sức khỏe đó lại phát triển lần 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 nó thành ra võ thuật, võ công, võ thuật. Rồi cứ theo sách vở nói đó thì cho tới cái thời kỳ mà Đường Thế Dân đánh giặc lại với Thập Bát Phản Vương là Vương Thế Sung đó, thì lúc bây giờ các nhà sư trong chùa đó, các nhà sư trong chùa đó thì có thể là một phần là do các quan võ của thế gian họ lớn tuổi rồi, họ vào đó họ tu, hoặc là họ thất chí gì họ vào họ tu. Do vậy mà trong cái chùa Thiếu Lâm đó nó có một cái số mà những cái người mà võ công võ thuật cao, rồi tự họ truyền đạt cho nhau. Do vậy mà cái lúc mà Lý Thế Dân mà đánh với Dương Thế Sung đó thì có các nhà sư ra ủng hộ về cố vấn, về quân sự, về chính trị ít nhiều gì đó, và đồng thời cũng có một cái số quan võ họ ẩn tu vào trong đó, họ ra họ giúp cho Đường Thế Dân. Do vậy mà sau khi mà Đường Thế Dân thành công lập ra được cái đời nhà Đường thì Lý Thế Dân là cái người mà ủng hộ cái chùa Thiếu Lâm này nhiều lắm. Và từ đó đó thì võ công của phái Thiếu Lâm lại càng nổi lên, càng mạnh lên, là do các vị võ quan đó họ giúp đỡ nhà vua. Rồi khi mà nhà vua được thành công rồi, được trị vì thiên hạ rồi đó, thì nhà vua mới đền ơn bằng cái cách là ủng hộ nhiệt liệt cho chùa. Từ đó mà trong các nhà sư trong chùa đó đã thành ra một cái phái võ công rất là giỏi, nổi tiếng nhiều nhiều thời. Và vô tình tự nó biến thành ra cái chùa Thiếu Lâm đó, nó nổi tiếng là cái ngành, cái môn võ của Thiếu Lâm tự. Và cho tới 1980 mấy đây, gần đây đó, thì cái bộ phim mà Thiếu Lâm tự đó họ dừng lại đó. Thì chúng ta coi cái bộ phim đó, chúng ta thấy là cái chùa Thiếu Lâm nó không còn là chùa nữa, nó còn là toàn là nhà sư để đi dành bí kíp, đi dành dịch cân kinh, rồi đánh lộn với các trưởng môn, các đường chủ, có lúc là trào ra máu đỏ máu đen là chết tùm lum. Đó là chuyện phim họ dựng lại, đương nhiên là có hư cấu rồi, không phải là phần thật đúng y như sự thật. Tuy nhiên là võ công ở Thiếu Lâm đã nổi tiếng từ lâu, điều đó có thật. Cho tới gần đây các võ công, các nhà sư mà đi mãi võ đó, đi biểu diễn trong châu Á, châu Mỹ, các nhà sư Thiếu Lâm tự ngày nay có đi biểu diễn võ thật, có đi biểu diễn võ thật sự để làm kinh tế kinh doanh gì đó, hay là đi truyền bá gì đó bằng cái cách là biểu diễn võ mà không có nói pháp được. Các nhà sư mà không có nói pháp mà biểu diễn võ công, võ nghệ rất là cao cường, hiện giờ vẫn còn. Thì đó là một cái điều mà nhân thấy các nhà sư hiện giờ đi biểu diễn võ công khắp thế giới, rồi đọc rồi coi cái bộ phim mới dựng đây đó, 1980 mấy đây, 85-86 gì đây đó, thì phối kiểm lại với cái quá khứ của Thiếu Lâm đó, thì thật sự mà nói người mà có lương tâm, có lương tri, có ái mộ về đạo Phật đó, thì rất là đau lòng, rất là xúc động, vì cái chùa đó đã biến thành ra không còn là cái gốc tu hành nữa, mà nó trở thành cái chỗ mình luyện võ để tranh giành quyền lợi, địa vị, bí kíp, dịch cân kinh, cứ theo cái sự hư cấu của các bộ phim đó, thì nó có những điều đó, nó trọn vẹn hoàn toàn thì trúng hoàn toàn trọn vẹn thì không hẳn, nhưng mà điều đó có thiệt. Và nói như vậy để tôi muốn nhắc nhở gợi ý các Phật tử gần xa trong nước Việt Nam cũng như ngoài nước, những người Phật tử đó, để ý cái việc tu hành của chúng ta. Đây là mình nói một cái phần nhỏ về ngay cái gốc của Thiếu Lâm đó, chứ hiện giờ là các chùa chiền ở Việt Nam cũng như trên thế giới, cái việc mà Phật giáo bị lai căng, bị lệch lạc đó, thì không phải là cái gốc của tại chùa Thiếu Lâm đó mà thôi, mà còn rất nhiều chùa trên thế giới có cái sự lệch lạc và sai lạc rất là lớn. Cho nên trên cái việc mà tu học của chúng ta nên để ý, thì lấy cái phương châm của Đức Phật đã dạy là văn nhi tư, tư nhi tu đó, tức là phải nghe kinh, nghe chánh pháp, đọc kinh, ghi nhớ lời Phật dạy, rồi dựa vào cái cơ sở Phật dạy, cái phương châm của Phật dạy là văn nhi tư, tư nhi tu đó, nghe rồi phải tư duy rồi cho thật chín chắn, rồi mình mới ứng dụng, mình tu tập, thì nó mới đỡ đi cái sự lệch lạc, cái sự sai lầm mà do thời gian nó làm cho Phật giáo, giáo lý của đạo Phật bị lu mờ. Thì phải dựa vào cái văn di tư, tư di tu là chánh, chứ còn không á thì chúng ta học hành gọi là học Phật mà nó sai lạc không biết bao nhiêu bà kể. Nó thẳng ra là như thế. Hiện nay đạo Phật của Việt Nam cũng như đạo Phật trên thế giới, cái lệch lạc, cái sai lầm nhiều lắm. Nếu mà mình tìm không được minh sư và mình không có tu tập thiền định để phát sinh trí tuệ, không ứng dụng được cái văn tư tu, thì chúng ta đi lệch lạc rất là dữ. Thế thì hôm nay tôi xin nhắc nhở các vị đọc cái bài Thiếu Lâm Tự, bài tham thiền 28 là Thiếu Lâm Tự, trong cái tập 2 của Ngó Tài Chỉ Căn. Cái bài nó như thế này: xin nói rõ các ông tăng hay tục, không là tăng sao đầu trọc mặt ca sa, chẳng phải tăng sao ăn lọc Phật ở ngủ trong chùa, nuôi cho mạnh để ngày ngày tu luyện võ. Đây là sự thật theo cái bộ phim họ mới dựng, mà cũng là từ lâu đời, là đây, việc này là việc có thật. Nếu họ là không phải là tăng thì tại sao lại ở trong chùa? Nếu họ là tục thì tại sao họ ở trong chùa, ăn cơm chùa, họ cạo đầu, họ mặc áo ca sa? Mà nếu cạo đầu mặc áo ca sa ăn cơm chùa tức là tăng, vậy thì sao lại ngày ngày chỉ là luyện võ rồi để đi biểu diễn ở trong nước, rồi tới biểu diễn cả thế giới là sao? Đây là vấn đề mà cái người Phật tử có quyết tâm thương đạo, thương thương tăng á, những người tu thiệt á thì rất là đau lòng. Thiếu Lâm Tự chữ sờ sờ kim cổ biết, có lẽ nào người Hán mà dốt chữ Trung Hoa. Sờ sờ là Thiếu Lâm Tự còn đó, chữ tự là chùa, Thiếu Lâm Tự là chùa Thiếu Lâm. Ấy thế mà chùa Thiếu Lâm là tại sao lại là toàn là võ công, võ thuật, rồi bí kíp, rồi dịch cân kinh, rồi đi đấu tranh mà trào máu đỏ, máu đen như các bộ phim đã dựng. Và các bộ phim đã dựng thì đương nhiên là có hư cấu, rồi còn như các nhà sư mà đi diễn võ khắp thế giới đó thì đó là chuyện có thật. Dầu không có trào máu đỏ máu đen, không có đi đấu tranh để mà giành giật cái cân kinh bí kíp đi nữa thì cũng vẫn là nhà sư không có học Phật mà là học võ để đi biểu diễn võ trên thế giới. Cho nên đó là một cái điều rất đau lòng cho những người Phật tử. Cho nên Thiếu Lâm Tự chữ sờ sờ kim cổ biết, có lẽ nào người Hán mà dốt chữ Trung Hoa. Chữ tự là chùa đàng hoàng mà toàn là luyện võ công không. Dạy võ công luyện võ thuật, đấu võ trước sân chùa, hàng trí thức Phật tử Trung Hoa sao nở mặt ngơ tai điếc. Đó là một điều rất kỳ lạ. Trí thức đâu, Phật tử Trung Hoa đâu, mặt ngơ tai điếc để cho cái chùa nổi tiếng như vậy mà nó biến thành ra là cái trường dạy võ là sao? Thiếu Lâm Tự còn đâu danh với nghĩa, sản xuất nơi đây trưởng môn đường chủ hiệp khách giang hồ. Họ dám liều mình vì bí kiếp dịch cân kinh, sát địch thủ học máu đỏ máu đen tuôn trào ọc ọc. Thiếu Lâm Tự thật là hài hước mỉa mai ô nhục, trí thức ngày nay xin định nghĩa chữ tự làm ơn. Chữ tự là chùa, định nghĩa giùm coi, chùa là vậy đó, phải vậy hay sao? Phát đại đạo tâm tựa ngọc đá đãi các bùng, hầu cứu giảng Phật giáo đông nam châu Á. Phật giáo đông nam châu Á, nước Trung Quốc, chùa Thiếu Lâm là một cái chùa nổi tiếng của nước Trung Quốc cách đây 1.000+ năm, mà làm cái việc như vậy thì rất là đau lòng, rất là tủi hổ. Cho nên tôi viết cái bài Thiếu Lâm này là do nhân xem một cái bộ phim mà người ta mới dựng ra hồi 1980+. Thấy rõ cái điều đó, thành ra tôi mới viết ra cái bài thơ này để nhắc nhở cho các Phật tử lưu tâm về chùa chiền, về cái việc làm của các tăng sĩ trong Phật giáo. Có khi mình nghe nói tới chùa cái mình cảm tình với chùa, rồi mình tưởng đâu là ai ở trong chùa đó làm cái gì cũng đều là đúng hết. Không phải đâu, không phải hay ở trong chùa là làm đúng cái gì của Đức Phật dạy, không có. Thí dụ như Thiếu Lâm Tự này là không đúng, hoàn toàn không có cái gì của Phật dạy trong đó. Các nhà sư đi biểu diễn võ công trên thế giới thì làm sao mà nói được cái gì của đạo Phật. Chưa kể là nếu mà nói ra thì nó nhiều chuyện lắm. Chứ Phật giáo Việt Nam ta nó không có cái Thiếu Lâm Tự để đi mà dành bí kíp cân kinh để đấu võ như các nhà sư Thiếu Lâm Tự đó. Nhưng mà Phật giáo Việt Nam ta nó có cái sai lầm khác. Mà cái sai lầm đó nói cho cùng thì nó cũng ảnh hưởng lại với Phật giáo Trung Quốc rất là nhiều. Thí dụ như trong đạo Phật đó có một cái phái ta gọi là Ấn Phú Đạo Tràng, mà cứ theo như kinh Pháp Bảo Đàn đó thì người ta gọi đó là cái phái đó là ảnh hưởng của một bên đó thì ảnh hưởng cái phái mà tu thiền là ảnh hưởng của theo cái lời dạy của Lục Tổ Huệ Năng, còn cái phái Ấn Phú Đạo Tràng người ta đổ thừa cho là cái phái của Thần Tú. Chứ sự thật theo tôi biết là Thần Tú mà làm ra cái bài kệ mà phân thị Bồ Đề Thọ và tâm như minh kính đài thời thời cần phất thức mà vật sử nhá trần ai đó, Thần Tú làm cái bài thơ đó để trình lên cho Bồ Đề Đắc cho Ngũ Tổ Quỳnh Mai đó, thì cái bài đó rất là sâu sắc, mà bài đó vẫn là cái chất liệu của Phật giáo tu tập phát triển được đó chứ đâu có đến nỗi gì chê đâu. Tôi ví cái thân như là cái Bồ Đề, cái tâm như cái đại gương sáng, mà cái đại gương sáng là luôn luôn là phải lau chùi, đừng để cho cái đại gương sáng đó nó bám bụi nhơ, thì cũng là động viên, cũng là nhắc nhở, cũng là khuyến tu rất là tốt. Mình làm cỡ đó mà mình làm còn làm chưa được nữa, còn chê cái gì. Trong khi đó thì bây giờ là các cái thầy mà đi cúng đám đó mà làm đám để gọi là lập trai đàn để cầu an để cầu siêu cúng đám đó là hoàn toàn không dính gì với đạo Phật hết. Bắt ấn quẹo tới quẹo lui giải qua giải lại rồi lấy nước rải qua giải lại này kia rồi rước linh hồn rồi rước linh hồn lấy giải làm cái cầu giải tán vậy, lấy một hai ba chục thước vậy làm cái cầu bắt để cho rước linh hồn ở dưới biển dưới sông gì lên để đi cầu đó. Rồi gần đây lại còn có cái là đem luôn cả cái lò sưởi nữa để cho rước những linh hồn nào mà nó ở sông nó lạnh đó lên đó cái đi cái cầu đó rồi cái vô trong đó cái gặp cái lò sưởi cái sưởi luôn. Trời Phật ơi, nói như vậy mà nghe được là sao? Là vì người ta tưởng tượng rằng là cái thời gian có cái mốc ngoặt của lịch sử là đánh đến Việt Nam rồi có cái mốc ngoặt rất là gay go, là có những người đi vượt biên để mà tìm một sự an ổn, rồi buộc lòng là phải đi bằng vượt biên bằng thuyền bằng tàu rồi chìm chết có, đi được có mà có người chìm chết, rồi lợi dụng cái đó mà nói rằng là đi rước dông là phải rước những người dưới sông dưới biển lên lạnh lẽo, cho nên là phải bắt cái cầu để họ đi rồi là tới nơi là phải có cái lò sưởi để họ sưởi. Châu cha ơi, đánh cái tâm lý gì mà tầm thường hết sức như vậy, mà vậy mà những người Phật tử mà nghe được thì cái đó quá sức đó rồi. Nghe được cái đó là quá sức đó, không còn nói được nữa. Dùng lên chết năm nay là mấy chục năm rồi mà còn ở đâu nó không biết, ở đâu mà biển, ở trên mặt nước hay là ở dưới đáy biển hay ở đâu, đố ai nói được. Vậy mà mấy chục năm rồi đó, nếu mà cần phải chết là chết luôn mấy trăm lần nữa rồi, mấy chục lần nữa rồi. Vậy mà bây giờ đi rước ngoài biển, rước dòng dưới biển dưới sông đem lên để bắt cầu bằng giải, rồi phải có sưởi nó vô phải hơi liền. Mà cái việc làm đó là bây giờ ở Sài Gòn có, ở Sài Gòn có một số các thầy đi làm như vậy đó, gọi là trai đàn để mà rước dông để mà cầu siêu, rồi cầu an cũng các thầy cầu an sao được mà an. Nội Việt Nam mình nói vấn đề cầu an với cầu siêu là hoàn toàn không phải đạo Phật rồi, vậy mà người Phật tử Việt Nam mình vẫn nghe được. Rồi cũng như Thiếu Lâm này đi dành bí kíp gì cưng cưng gì đánh trào máu đỏ máu đen là vậy đó, mà cũng gọi là chùa Thiếu Lâm là sao? Cho nên nói tới cái này đó thì đương nhiên là có một số Phật tử mà chưa học đạo ta nghe ta buồn, bởi vì hồi đó giờ ta cúng quá tiền rồi, ta bỏ ra ta làm bao nhiêu đám trai đàn rồi, thậm chí ta bỏ tiền ra ta cúng là chùa bạc tỷ 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 vậy đó, ta bỏ tiền ra ta làm tượng Phật cách cái ông Phật nào Phật nấy như là 15-20 thước vậy đó. Cho nên là nói tới cái việc mà làm sai lạc của đạo Phật này đó thì nó đụng tới cái sai lạc của những người bỏ tiền đó, ta buồn. Chứ thật sự đạo Phật không làm vậy được nữa. Lấy văn nhi tư, tư nhi tu mà học mà tu thì làm những điều đó không phải là đạo Phật. Đạt tượng Phật cao 5 thước, 10 thước, 20 thước không phải đạo Phật. Đạo Phật không cần cái đó. Nếu mà nói ra nó đụng chạm mà ta cũng buồn nữa. Chứ thí dụ như Phật Ngọc mà bỏ tiền ra là $100,000 vân vân để đi mướn mà từ Úc mà chở đi qua Việt Nam, Việt Nam đi qua Mỹ đi cho mướn Phật Ngọc như vậy, mà mướn Phật Bà Lai thì cái chuyện đó không thể chấp nhận được trong đạo Phật rồi. Cho nên đọc cái Thiếu Lâm Tự này rồi suy ra nó nhiều thứ lắm, nhiều thứ sai lầm trong đạo Phật, vô cùng sai lầm. Thầy chùa mà chưa đi dạy võ là sao? Mà sao nói được gọi là tu sĩ, gọi là khất sĩ của đạo Phật? Chừng nào tôi nói chừng nào mà là ai đó nhìn nhận rằng là cái vụ mà Phật Ngọc là không phải là đạo Phật thiệt, không phải là người đi trường đạo thiệt, mà là cái đó là kinh tế, ta làm kinh tế là gạt, mà nghe cho được cái đó thì mới có thể đi vào đạo Phật được. Chữ Phật là định nghĩa chữ Phật là gì? Chữ Phật là giác giả, là người giác ngộ. Giác ngộ đó là cái người tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Cái người đó phải tu hành tự mình giác ngộ chân lý, đạt tới cái đỉnh tột đỉnh của chân lý, ta gọi đó là vô thượng thẩm tâm vi diệu pháp. Ta đạt tới cái trình độ giác ngộ không còn cái giác ngộ nào trên, gọi đó là vô thượng bồ đề. Mà thế thì là chỉ Phật là tự giác, rồi đem cái sự giác ngộ mà không còn trên tột đỉnh cao của giác ngộ đó mới đem gì truyền đạt và giảng dạy cho người khác giác ngộ được như mình, ta gọi đó là tha giác. Tự giác tha giác, hai cái hạnh tự giác tha giác được viên mãn đó thì cái người đó tức là cái người vô thượng bồ đề, là gọi là vị Phật. Phật thì phải tự giác tha giác chứ Phật mà bằng ngọc thì là sao? Mà nếu mà lại cái tượng Phật Ngọc cho là tôi lại tượng, lại tượng nó đi lo Phật đồng xưa nay có rồi, Phật đất có rồi, Phật xi măng có rồi, Phật gỗ có rồi, tại sao lại mình không quý những cái tượng Phật gỗ, Phật đất, Phật đồng, Phật xi măng xưa nay đã có đó thì hàng hà sa số đầy nhảy trên thế gian đó, chuyện gì mà phải đi mướn Phật Ngọc mà ùng nhau mà đi gần đạp nhau mà chết vậy. Cho nên là cái việc làm hết sức là sai lầm, hết sức là lệch lạc đối với đạo Phật. Cho nên Thiếu Lâm Tự này mà nếu mà quý trọng cái chùa Thiếu Lâm Tự này cũng là một cái thứ lệch lạc, y như là ngày nay mà mình đam mê cái Phật Ngọc vậy đó. Đó là chùa Thiếu Lâm, tại sao lại nhà sư đi diễn võ khắp thế giới? Đã là Phật thì sao lại là Ngọc được? Mà nếu lấy Ngọc làm cái tượng thì là tượng đất cũng là tượng, tượng gỗ cũng là tượng, xi măng đúc cũng là tượng, đồng cũng là tượng, thì chuyện gì mà mình phải đi mướn Phật Ngọc để mà lại mà cúng, mà xô đẩy nhau mà chật nghẹt đường xá, rồi bỏ ra mà tỷ 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 để mà mướn Phật lại là sao? Cho nên cái đó là cái hết sức
lệch lạc và hết sức sai lầm ấu trĩ nhỏ nhặt vô cùng mà người Phật tử không phát hiện được, thì làm sao mà gọi là đạo Phật được? Đạo Phật là cái đạo là phải từ bi mà phải có trí tuệ, mà cái đỉnh cao của đạo Phật là trí tuệ chứ không phải là lại là cầu là cúng là van là xin. Đức Phật thành cái đạo vô thượng bồ đề cũng là do trí tuệ nhận thức chân lý, tận cùng chân lý, chứ không phải là do lại lục cầu nguyện giáng sinh gì hết. Ấy thế mà ngày nay Phật tử là muốn Phật gặp mình lại rồi nghe cái đó nó đau vô cùng, thì chẳng có khác gì cái sai lầm của chùa Thiếu Lâm. Chùa Thiếu Lâm mà đào tạo toàn là chuyên môn đường chủ, và muốn giữ được cái chuyên môn đường chủ đó là phải dành bí kíp, phải đi tìm dịch cân kinh rồi đánh giặc nhau chết trào máu đỏ máu đen. Mà thứ nhất là mấy cái phim mà họ hư cấu thêm á, trào máu đỏ máu đen là lẽ là chết liền tức khắc á, vậy mà trào rồi một xíu rồi còn lấy thuốc giải mà giải nữa thôi, rõ ràng là phim rồi. Cho nên là nhân cái bài này đó, các Phật tử kéo trên mạng xuống cũng có, hoặc là đọc thử đọc, và tôi xin nhắc là cái đề tài này là gọi là tham thiền đó. Cái bài này tôi viết để tôi nhắc nhở các Phật tử gần xa đó, đọc rồi phải suy gẫm, mình phải dùng cái trí tuệ và suy gẫm cái bằng nghe, tức là văn, nghe cái bài này, đọc cái bài này, tức là văn, rồi phải thiền định. Thiền định là mình nghe cái lời văn, cái ý tứ của người ta diễn đạt qua cái lời Phật, cái ý kinh đó, rồi mình phải suy nghiệm coi cái nào đúng, cái nào không đúng, cái nào đúng, cái nào có lợi cho thân tâm, đem lại sự an lạc cho thân tâm, thì cái đó gọi là chân lý. Đó là cái lý tưởng mà của người đệ tử Phật phải ứng dụng, phải thực hành trong cuộc sống. Còn cái nào mà nghe mà nó vô lý, không đem lại sự an lạc cho thân, cho tâm, không đem lại hạnh phúc cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội, thì cái đó mình phải bỏ. Thiền là cái đó, thiền là cái tư duy, gọi là tư duy tu, cũng gọi là tỉnh lự, phải dùng trí tuệ mà tu tập, mà quán chiếu, mà tư duy, mà nhận thức phân biệt, rồi mình có quyền lấy cái nào, có quyền bỏ cái nào. Chứ còn thiền mà người ta dạy ngồi sững sờ một lần 2-3 tiếng để rồi tìm giọng, rồi biết giọng, rồi bỏ giọng, cái đó không phải, không cần ngồi sững sờ vậy. Vì vậy mà tôi báo với các Phật tử rằng là tôi biết cái ngón tay chỉ tăng này đã 4 tập in rồi, và bữa nay mà tôi giảng lại đây đó là tôi viết xong cái tập 5, là cũng toàn là để cái đề tài để tham thiền vậy đó. Nghĩa là bài nào đọc rồi cũng phải suy nghĩ rồi mình nhận thức, mình lấy cái nào đúng với cái sự cái tiêu chí giải thoát giác ngộ đó, thì mình ứng dụng, mình tu tập, mình sửa đổi thân miệng ý của mình. Còn cái nào mà mình tư duy, mình quán chiếu, mình suy nghĩ mà mình thấy cái điều đó là không cần thiết, thí dụ như vong hồn của anh ta đã chết 2-30 năm rồi mà đi rước là sao? Hồi đó giờ anh để cô ta 30 năm nay anh để đâu? Anh bỏ cô ta đâu, bây giờ mới đi rước là sao? Mà vong hồn mà anh rước lên rồi anh bắt cái cầu bằng giấy để cho vong hồn đi là sao? Rồi anh đừng còn làm cái chỗ mà hơ nữa, cái sưởi nữa. Sưởi thì bây giờ ta có cái máy sưởi thiếu gì? Ta sưởi bằng điện, rồi anh làm cái mẻ lửa anh đem tới anh đốt đó, rồi bao nhiêu vong hồn tụ lại cái mẻ lửa đó, cái lò lửa đó thì có đủ cho ta sưởi không? Sưởi bây giờ ta sưởi nguyên cả căn nhà, mà cái máy sưởi giờ nó quay qua quay lại, nghĩa là cái nó truyền hơi ấm cả căn nhà, chứ ai mình làm cái lửa than vậy rồi lại đó rồi dùm mỏ vô đó, châu đầu vô đó, được bao nhiêu người vô đó. Mà trong khi anh rước vong, anh rước hồn thì anh tính nhiều lắm, có bao nhiêu anh ở ngoài biển anh vớt hết vô. Thành ra cái việc làm nói như vậy, cái lý luận không luận được, nó không có chân lý. Thành ra cái chữ tham thiền á, bài nào cũng gọi là cái đầu đề tài để tham thiền hết. Nghĩa là đọc cái bài văn đó, cái bài thơ đó, rồi phải tư duy, phải dùng lý trí mà tư duy. Thành ra hôm nay thì cũng lâu quá rồi, giờ tôi cũng nhắc nhở vậy đó, thì các Phật tử bằng lòng nghe, còn không bằng lòng là thôi, chứ còn có người nghe vậy cũng giận lắm á. Giận lắm là bởi vì tao bỏ ra là cái 8 triệu tao muốn, tiền đất ơi bây giờ có làm đám cái kiểu mới, y như là cái dàn cải lương hồi xưa, đi tới đâu là ta chở màn, chở đồ, chở bàn, chở ghế, chở đồ đem theo, ta dựng ra cái rạp cải lương ta hát. Bây giờ các ông thầy ta chở Phật đem tới, ta dựng một cái rạp, là có Phật rồi có Tứ Thiên Vương rồi có lò sưởi rồi có bắt cầu rồi vân vân và vân vân, rồi tràng phan bảo cái gì ta đem lại hết trơn vậy đó, ta làm cho mình mấy trăm triệu vậy đó, mình đưa khoáng mấy trăm triệu vậy đó, cái ta làm xong rồi cái người ta chở Phật, chở trời, chở bàn ghế, chở lò sưởi rồi ta đi. Bây giờ nó có cái tiền vậy đó, cho nên giờ ai có tiền là cầu siêu kiểu gọn dữ lắm. Mình khỏi có mà cần che rạp hay là khiên bàn khiên ghế gì sao, nghĩa là ta đem tới ta làm à. Mà Phật hồi xưa thì đâu có lãnh đám kiểu kỳ vậy. Không nghe ông Phật Thích Ca, ổng cầu siêu cho ai hết. Không nghe Phật Thích Ca cầu an cho ai nữa. Bởi vì theo Phật Thích Ca thì không có cầu an được. Phải sửa thân, sửa miệng, sửa ý thôi. Mình không đi ăn trộm ăn cướp thì mình không có bị công an cảnh sát bắt. Chứ mà đi ăn trộm ăn cướp rồi đó thì không có cầu cái gì được hết trơn. Thế nào trước sau gì cũng bị bắt à. Rồi đi bán áp phiền lậu, rồi bán hàng lậu thì không có cầu cái gì được hết trơn. Trước sau gì cũng bị phát hiện, cũng bị bắt à. Thế nên cầu an không được. Cầu siêu lại càng gạt gẫm. Anh dựa vào cái gì mà anh biết là tía má tôi siêu? Tía má tôi chết thì anh dựa vào cái gì anh biết siêu? Tía má tôi đâu phải là cái quả tiễn liên lục địa đâu mà anh châm ngoài cái rồi nó xì, nó đẩy tía má tôi đi. Quả tiễn liên lục địa là tại vì trong đó có nhiên liệu trọng á, cho nên người ta bấm cái nút cái là nó phát lên nó cháy, thì cái nhiên liệu đó nó đẩy cái quả tiễn đi. Còn tía má tôi đâu có để nhiên liệu trong bụng được, lấy cái gì mà để đi. Cho nên cái vụ đó không được. Phật Thích Ca không làm cái điều đó. Không có cầu an cho ai hết. Ai muốn an là phải thân miệng ý cho thanh tịnh. Tùy kỳ tâm tịnh là tắc Phật độ tịnh. Cái tâm mình thanh tịnh thì tự mình có một cái cõi Phật thanh tịnh. Tức là cái cõi cực lạc. Cực lạc là gì? Là cái cảnh đó hoàn toàn vui, không bị các điều khổ. Chứ cực là rất là tột, tột vui, rất vui, không bị các điều khổ. Là gì? Thân, khẩu, ý, thanh tịnh. Không trộm cướp, không giết người, không tà dâm, không dâm ngôn, không ý ngữ, không uống rượu, không bán đồ gian, đồ lậu. Thì người đó tự cái tâm thân tâm đều là an, mà công an cảnh sát không bao giờ tới thăm sức khỏe bắt bớ gì trong cái gia đình của mình được hết. Là vì mình là người ngay. Còn mình bán đồ lậu, mình uống rượu, mình say sưa, mình bán áp phiền lậu, mình trộm cướp gian manh thì cầu cái gì cũng không được hết đó. Phật chưa bao giờ có lãnh cái đám nào mà để bảo đảm những cái việc làm sai trái đó. Các nhà sư ngày nay cũng hoàn toàn không bảo đảm được đâu. Nếu có đưa cho họ, họ lấy tiền họ ăn đi nữa, thì ít bữa rồi bị bắt thì mình cũng chịu rồi. Chứ còn các nhà sư không có chịu được đâu. Mình đã có cái ngộ là tiền mà đưa vô nhà sư rồi là không được khiếu nại nha. muốn luật sư ra cái gì đó mà làm không xong là có thể đòi tiền lại đó. Cái nào đó thì không đòi được mà có cái đòi được. Còn hãy đưa tiền vô nhà sư rồi là không bao giờ có đòi lại được. Đó là luật pháp, còn gì có bảo hành đó. Siêu không, cũng lấy tiền. An không, cũng lấy tiền mà không được khiếu nại. Cho nên tôi hy vọng rằng những điều tôi nói đó là các Phật tử có cái tâm đối với đạo Phật đó, nghe rồi suy nghiệm, chứ tôi cũng không dám yêu cầu các vị phải nghe lời của tôi nói. Không bao giờ tôi có ý nghĩ là các vị phải nghe lời tôi nói, không. Mà tôi là một người học đạo, hành đạo, mà tôi có quá trình dạy học mấy mươi năm, cho nên tôi nói cái đó là những cái ý tứ, cái lời Phật, ý kinh. Rồi các vị là bằng lòng gọi là đệ tử Phật, đi theo con đường Phật, thì các vị nghe, rồi các vị suy nghĩ đúng, rồi các vị làm theo. Tôi tin rằng các vị sẽ có được lợi ích. Còn nhân bằng không nghe thì các vị có quyền mắng nhiếc chửi bới phỉ báng chống đối tôi, chống đối với những điều tôi nói, nhưng mà các vị tiền mất tật mang, chớ không có dính dáng gì với Phật hết. Phật không chịu trách nhiệm cái tiền bỏ ra cầu an cầu siêu mà để đảm bảo. Đức Phật không bao giờ đứng lên cái trong cái việc mà chứng minh để đảm bảo cái việc cầu an cầu siêu cho các vị đâu. Dạ, à, đó là cái bài thơ các vị cứ đọc. Còn đây được gọi là hướng dẫn tôi học từ xa, hay là nhắc nhở tôi học từ xa để báo với các Phật tử rằng tôi còn đây, chưa chết. Bao nhiêu mười ngày nữa thì không biết, nhưng mà hiện giờ còn. Và có thể là từ đây là nếu trong một tuần có thể được một bài hoặc hai bài không chừng, tôi sẽ gửi đến các vị. Mong rằng là các vị Phật tử gần xa đó, có điều kiện thì cứ kéo mạng xuống, rồi nghe trực tiếp, nghe gián tiếp gì đó, gọi là nhắc nhở tu học từ xa. Bây giờ tôi đọc cái bài Trực Chỉ Đề Cương của cái bài thơ Thiếu Lâm Tự đó. Cho tới ngày nay, những nét chấm phá đơn sơ ghi lại giờ phút truyền thừa tâm ấn giữa thầy trò Bồ Đề Đạt Ma Huệ Khả và thầy trò của Hoằng Nhẫn Huệ Năng. Qua câu đối cổ, người có đạo tâm ái mộ thiền tông Trung Quốc, đọc câu đối ấy người ta cảm thấy bồi hồi, ngậm ngùi xúc động. Nếu ai đó có cùng tâm trạng như tôi đọc hai câu đối này, tôi ngậm ngùi, tôi xúc động. Câu đối này là ở các chùa Việt Nam á, các chùa Việt Nam người ta vẽ cái tâm quả, cái hình Bồ Đề Đạt Ma, rồi ta thờ, ta gọi là thờ sơ tổ Phái Thiền Tông là Bồ Đề Đạt Ma. Nhưng mà cứ theo những cái nhà Phật học đó thì người ta gọi là sơ tổ Phái Thiền Tông Việt Nam, không phải Bồ Đề Đạt Ma, mà Bồ Đề Đạt Ma là sơ tổ Phái Thiền Tông ở Trung Quốc. Nhưng mà vì Việt Nam này là mình trực tiếp liên hệ với Phật giáo Trung Quốc, cho nên là có một giai đoạn xưa nay đó, người ta kể là Bồ Đề Đạt Ma là sơ tổ Phái Thiền Tông của Trung Quốc, mà ta kể như là của Việt Nam luôn. Do vậy mà các chùa Việt Nam mà hầu hết ta thờ Bồ Đề Đạt Ma, ta gọi đó là sơ tổ Phái Thiền Tông. Cái sự thật bây giờ có người Phật học người ta kỹ lưỡng hơn, người ta nói là sơ tổ Pháp Thiền Tông của Việt Nam á là Tỳ Ni Đa Lưu Chi mới là cái người mà truyền Pháp truyền Thiền Tông cho Việt Nam. Chứ Bồ Đề Đạt Ma là sơ tổ Pháp Thiền Tông của Trung Quốc. Thì người ta nói vậy thì cũng được, Tỳ Ni Đa Lưu Chi cũng được, cũng không sao. Mà nói rằng là Bồ Đề Đạt Ma cũng không sao, bởi vì cái đó đừng có câu mâu cái đó để làm gì. Vấn đề là mình có tu thiền được hay không đó nè. Chứ bây giờ mình nói không phải Bồ Đề Đạt Ma rồi mình dẹp cái hình Bồ Đề Đạt Ma đi, thì mình được thêm cái gì? Rồi mình nói giờ sơ tổ Thiền Tông Việt Nam là một Tỳ Ni Đa Lưu Chi, rồi mình thượng Bồ Đề Tỳ Ni Đa Lưu Chi lên, mà mình không có tu thiền gì hết á, để thờ với nó là lại vậy thôi à, rồi mình được cái gì? Cho nên cái việc đó học thì học, biết thì biết, gọi là văn như tư, tư như tu. Vấn đề là mình thiền cái gì, mình có thiền hay không. Chứ Bồ Đề Đạt Ma thì kinh sách là mình tu theo Bồ Đề Đạt Ma, mình thiền theo Bồ Đề Đạt Ma mình vẫn có lợi, có được giải thoát giác ngộ, an lành hạnh phúc như thường. Hoặc là mình không đọc Bồ Đề Đạt Ma, mình nghe theo cái ông Tỳ Ni Đa Lưu Chi mà mình có tu thiền, mình cũng vẫn được an lành giống như mình nghe Bồ Đề Đạt Ma vậy. Rồi không nghe Tỳ Ni Đa Lưu Chi mà mình nghe ông Thiền Tông Việt Nam, ông tổ thiền Việt Nam mà người ta suy tôn là ông Trần Nhân Tông. Trần Nhân Tông là người ta gọi đó là Thiền Tông Việt Nam, là phải trực tiếp là phải là Trần Nhân Tông, gần đây gọi là Phái Thiền Trúc Lâm. Thế thì là Trần Nhân Tông nếu mà tu theo Phái Thiền Trúc Lâm vậy có kết quả không? Xin thưa rằng rất có kết quả. Không cần Tỳ Ni Đa Lưu Chi, không cần Bồ Đề Đạt Ma. Nghĩa là mình nói không cần đây có nghĩa là mình để hai vị đó ra, mình học một bài của Trần Nhân Tông thôi, là người đó có khả năng giải thoát giác ngộ, đi tới thành Phật cũng còn được đó, chứ đừng có nói thành thành độ. Thí dụ như cái bài Cư Trần Lạc Đạo của Trần Nhân Tông có 4 câu thôi, mà nếu mà tu thiền tu thiền tức là tư duy tu á, 4 câu đó thôi đủ đem lại sự giải thoát giác ngộ, đem lại sự an lành, sự hạnh phúc cho con người rồi. 4 câu đó là bài Cư Trần Lạc Đạo, đó là gì? Cư Trần Lạc Đạo thả tùy duyên, cơ tắc sang hề khổn tức miên. Gia trung hữu bảo hưu tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Có nghĩa là ở đời vui đạo sống tùy duyên. Mà sống tùy duyên, tùy duyên là tùy duyên cái gì? Thấy đói thì ăn, thấy đói thì ăn mà mệt là ngủ liền. Đây vấn đề tùy duyên nó vậy, đói ăn mệt là ngủ, thấy ác là không làm, thấy thiện là làm. Nghe cái nào đem lại cái sự an lạc lại mình, lại người, lại tất cả thì làm. Còn nghe cái nào mà mình dùng cái trí tuệ thiền định của mình đó, mà mình biết đó là cái việc làm đó có hại cho bản thân, có hại cho nhiều người khác, có hại cho mình, cho người, cho tất cả là mình không làm. Cái đó gọi là tùy duyên đó. Tự nhiên mới dùng trí tuệ mà quán chiếu mà tư duy để mà nhận thức văn tư tu. À, cho nên trong cuộc sống là tự nhiên vậy thôi, nó thấy đó thì ăn, mà thì ngủ, lẽ phải thì làm, mà lẽ ác, lẽ thiện thì làm, lẽ ác thì không làm. À, thấy đó thì ăn mệt ngủ liền. Giải thoát trong ta đừng kiếm nữa. Câu đó đó, câu đó sâu sắc ghê gớm. Giải thoát trong ta, giải thoát tức là cái đức niết bàn ở trong con người của chúng ta vốn có, cái đức giác ngộ bồ đề ở trong con người của chúng ta cũng vốn có. Nói một cách khác là bồ đề niết bàn ở trong con người của chúng ta vốn có, sẵn có. Nếu chúng ta biết cách khai thác thì cái đức tánh bồ đề niết bàn ở trong con người của chúng ta ai cũng có rồi. Nói một cách khác nữa là cái Phật tánh. Như thiết chúng sanh cụ hữu trí tuệ Như Lai đức tướng, câu đó là của kinh Hoa Nghiêm. Rồi, nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh là của kinh Pháp Hoa. Tất cả chúng sanh ai cũng có cái tánh Phật, tức là cái tánh thanh tịnh bản nhiên, và ai cũng có khả năng phát triển cái tánh thanh tịnh đó đạt tới cái đỉnh cao để rồi thành Phật như mười phương chư Phật đã thành. Đó, cho nên cái câu đó là gia trung hữu bảo hưu tầm mít, là cái ý nghĩa vậy đó. Trong chúng ta, trong đất nước Việt Nam này có nhiều thứ ngọc lắm, có nhiều thứ tài nguyên khoáng sản lắm. Mỏ đồng có, mỏ vàng có, mỏ chì có, mỏ thiết có, mỏ nhôm có. Cho nên nếu mà biết khai thác thì cái đất nước Việt Nam ta hiện giờ là có rất nhiều thứ tài nguyên, thứ khoáng sản. Khai thác của đất nước Việt Nam này mà làm giàu được đó. Gần đây đã khai thác được dầu lửa rồi. Rồi còn vàng thì người ta khai thác chưa, khai thác tùm lum quá, cho nên là người ta làm nó hư đất hư đai dữ lắm. Nếu ngày nào đó mà mình có quy hoạch quy mô rồi mình đãi vàng thì nước Việt Nam mình cũng có vàng nữa. Rồi có mỏ nhôm, rồi có mỏ đồng, rồi có mỏ kẽm, rồi có quặng, nhiều thứ mỏ, nhiều thứ quặng. Cái đó là đất nước Việt Nam. Còn con người Việt Nam cũng như tất cả con người trên thế giới tự có cái tánh bồ đề thanh tịnh, niết bàn thanh tịnh, Phật tánh trong sáng. Cho nên đừng có tìm ở ngoài. Tìm ở ngoài mình lại lục dân sinh cầu khẩn ở bên ngoài để mà lấy cái gì đó, không có đâu. Gia trung hữu bảo hưu tầm mít. Ngay trong một con người, bất cứ con người nào đều có cái tự tánh thanh tịnh bồ đề, tự tánh thanh tịnh niết bàn. Chỉ cần khai thác ra y như là khai thác mỏ vậy. Dầu ở dưới đáy biển có rồi, chỉ cần khoan giếng dầu, làm nên giếng dầu để lấy dầu lên là có dầu đó. Quặng là vàng ở dưới đất, chì nhôm thiết về dưới đất có hết, đá quý ngọc quý cũng có nếu mình biết khai thác. Chứ không nhất thiết là phải đi xứ nào mới có, ở đất nước Việt Nam này là có rồi. Thành ra là ở trong mỗi người này có cái tánh giải thoát giác ngộ, đừng có tìm ở đâu nha. Lại hoài cũng được à, mà lại Phật ngọc là bậy dữ lắm rồi nha. Phật ngọc thật mà trong bụng không có cất thì là sao gọi là Phật? Tôi nói vậy lắm mấy người nghe, họ nói cái ông này nói nghe thô tục dữ dằn. Mà phải nói như vậy đó, mà người nào chịu nghe là mới thấy được cái chân lý đó. Phật Thích Ca xưa là Phật là người, người là Phật hết chứ. Cái bài mà khói lên chiều tôi có làm bài thơ đó. Biết là các vị có đọc chưa? Nhìn khói lên chiều nhớ ai? Nhớ người, nhớ cảnh, nhớ Như Lai. Nhớ người, nhớ cảnh, nhớ Như Lai, nhớ Phật đó. Đó là xuất ly tâm giới ngay quê mẹ mà thành đấng nhân sư tại cõi này. Phật Thích Ca phải là một con người, có ăn, có đại tiểu tiện,
có làm mọi việc như bằng, nghĩa là bằng một con người, từ đó mà mới tu ra, rồi mới bồi dưỡng cái trí tuệ ra, rồi mới giác ngộ, thì gọi là người đó là Phật. Gọi người đó là Phật là người đó có khả năng giác ngộ chân lý tận cùng, có khả năng giải thoát phiền não tận cùng, thì gọi người đó là Phật. Thế Phật sao lại bằng ngọc? Vậy mà mướn trăm ngàn đô vậy mà còn đánh giá nhau, rồi còn cãi cọ nhau, rồi còn tạo Phật nhỏ ra để cạnh tranh nhau để bán nữa. Trời Phật ơi, chứng minh coi, ăn ở như vậy mà cũng gọi là làm phước, gọi là tu hành là sao? Nếu đã gọi là tượng thì tượng nào cũng là tượng. Chuyện gì mà phải đi quý cái tượng bằng ngọc mới làm đây, còn những cái tượng mình làm cả ngàn năm trước, cả năm năm trước, một hai năm trước, hoặc là một hai năm trước lại mình chê là sao? Chẳng lẽ bây giờ chỉ có cái tượng ngọc đó mới là đáng lại thôi hay sao? Rồi còn những cái tượng mà làm cả ngàn năm trước cho tới gần trước đây đó, không phải ngọc là phải đem dục với biển hết hay sao? Nói như vậy mà mình nghe được là nghe sao? Mà mình quý cái tượng ngọc mà mình đi mướn rồi mình chen chân nhau, mình lại y rần rần như vậy là làm sao mình nghe được, mình hiểu cái gì kỳ cục vậy? Cho nên cái chuyện hết sức đơn giản vậy đó, mà Phật tử chúng ta không có thiền định, chúng ta lầm lạc, chúng ta thua lỗ một cách nghĩa là hết sức là ấu trĩ ngây thơ. Thành ra cái câu đó, thiếu thất đình tiền, thiên trượng bạch dân, hàng lập tiết mà quỳnh mai lâm lý, nhất luân minh nguyệt, giả truyền y. Hai câu đó đó. Ngắm người thai, riêng tôi đọc thấy xúc động, thân thương khó tả. Thiếu thất đình tiền, thiên trượng bạch dân, hàng lập tiết. Tức là ngài ông sơ tổ là Bồ Đề Đạt Ma, nhị tổ là Huệ Khả, tam tổ là gì giờ đầu dễ quên lắm. Bồ Đề Đạt Ma, rồi Huệ Khả, cái ông tổ này đó, ông đứng ra ngoài tiết lạnh vậy đó, đứng ngoài tiết lạnh mà chờ để mà được gặp tổ để mà hỏi đạo. Bạch Vân Hàng lập tiết, tức là đứng ngoài sương tiết lạnh vậy đó mà chấp nhận lạnh, để chờ đợi một cái giờ phút để được gặp, để được hỏi một câu đạo. Có câu gọi là thiên trường bạch dân hàng, mây đen sương phủ mịt trời, đứng ở trong tiết lạnh vậy để mà chờ hỏi một câu đạo. Đó là nói về ông tổ tôi Huệ Khả. Bây giờ thì cái đầu cỡ này là tôi cũng báo các Phật tử rằng cái đầu nó phát minh ra những cái hay, rất là hay, mà nó cũng có thể quên những cái đơn giản hết sức. Nó quên thì sau đó nó nhớ lại, nhưng mà cái hồi nói mà nói mau cần nói đó, nó có khả năng quên. Báo các Phật tử vậy đó. Cho nên khi mà nói mà nó quên đó, đừng lấy làm lạ gì nữa, rồi người lớn tuổi thì ai cũng vậy hết à. Nhưng mà tôi báo các Phật tử rằng là cho tới ngày nay đó, tôi phát hiện ra trong đạo Phật có những cái vô cùng màu nhiệm mà bây giờ mới có, chứ còn trước đây không có. Tới tuổi này bây giờ nó hiển lộ ra những cái mà vô cùng quý giá, mà có những cái mà tôi nói các vị không tin, thậm chí có các vị nghe không chịu nổi, bực bội mắng nhất cũng có. Thí dụ như tôi nói vấn đề Phật ngọc,
Tôi nói cái đó là nhiều người, biết bao nhiêu người là không chịu nổi. Bây giờ ở Việt Nam này người ta cúng Phật tỷ đó, người ta đi y chân chân không lọt đó, mà một mình tôi dám nói rằng Phật Ngọc không có giá trị gì hết. Nếu giá trị của nó nếu có là cũng bằng giống như là Phật xi măng, Phật đá, Phật gỗ, Phật đồng, Phật đất nung, Phật đất sét. Nếu có giá trị thật thì cũng bằng cỡ đó thôi. Mà cỡ đó thì chuyện gì mà phải bỏ tiền tỷ tỷ ra để muốn, rồi phải quảng cáo rùm beng là chục ngàn người tới chục ngàn người nọ để đi chen chân nhau mà lại mà cúng là sao? Mà nếu mà cần lại cúng ông này thôi thì còn Phật hồi trước giờ là bao nhiêu chục năm nay phải đem dục dưới biển hết hay sao? Mấy người nói cái gì kỳ cục vậy? Cho nên là những người mà nghe tôi nói vậy là người ta ghét lắm. Bởi vì làm cắt đứt cái sự làm ăn của người ta. Đó là một ngành kinh doanh của người ta lại lọc vô cùng. Mà cái ông này nó dám nói cái lẽ phải ra. Mà cái lẽ phải cái đó là vô phương cãi. Nếu như thật sự có ông Phật Ngọc này là đáng quý thì tất cả những Phật cũ phải dục hết, đem quăng dục như biển xong hết đi, đừng có thờ nữa. Chứ chuyện gì mà Phật cũ làm trước đây là không còn giá trị mà ào ào ông như đi lại một ông Phật Ngọc, đi tìm nhìn ông Phật Ngọc, mà Phật Ngọc đó là cái gì? Tượng y như các cái tượng xưa nay, không có gì khác hết. Mà đây thì chẳng qua là cái tượng này tạc theo cái cách của người Nam Tông, của Thái Lan, của Campuchia, khác hơn cái kiểu của Trung Quốc, vậy thôi. Mà đã từng cái kiểu tượng của Thái Lan, của Campuchia thì Việt Nam này cũng đã từng có đầy dãy trên các cái chùa miếng, các cái chùa Việt Nam mà ở Campuchia về người ta lập ra, ta cũng thờ tượng vậy ấy vậy. Vậy mà mình chê Phật đó là sao? Rồi phải Phật Ngọc mới này mới được là sao? Còn cái chữ Ngọc đó đừng có tin. Chữ Ngọc đó không phải là Ngọc cái kiểu mà của nữ hoàng Elizabeth rồi đâu, không phải thứ Ngọc đó đâu. Nếu mà Ngọc đó mà đi dọc đường vậy đó, ta đập cái ông mà có ông Phật chết rồi. Nó giật cái một cục bằng bắp tay vậy đó là nó đã làm giàu, nó ăn từ đời cha tới đời con không hết rồi. Có đâu mà ông Phật là cả chục tấn, năm bảy tấn làm ra vậy đó, mà chở đi mà bằng Ngọc thiệt á, thì cái người chở Phật nó không còn mạng đâu. Vậy mà mình tin là Ngọc thì sao? Còn Ngọc gọi là Ngọc đá đó, thì đá ở Việt Nam này thiếu gì đá đẹp vậy. Mà đá gọi là đá thì đá gì cũng là đá, chẳng qua là màu sắc khác thôi. Mà mình đi lại ông Phật vậy rồi mình phủ nhận hết trơn bao nhiêu ngàn ông Phật của đất nước mình có, làm sao cắt nghĩa được? À, vậy mà trên dưới cả ngàn năm trăm năm nay, Thiếu Lâm tự biến thành võ đường đào tạo võ của trường phái Thiếu Lâm. Tiểu thuyết gia đạo diễn phim truyện hư cấu, nào là tìm bí kíp, nào là dấu dịch cân kinh, rồi các hòa thượng hạ sang chiến đấu, thắng thì tự hào, bại thì học máu đỏ máu đen, nhuộm đẫm cà sa. Thiếu Lâm tự cho tới năm này vẫn là nơi đào tạo võ công, vậy mà còn gọi là chùa thì nghe sao cho được chứ. Thành ra một cái trường đào tạo võ công gì mà gọi là chùa Thiếu Lâm là nghe sao cho được. Hòa thượng học võ đấu võ nghe sao cho được chứ. Vậy mà mình vẫn nghe. Thậm chí có những người Việt Nam mà thấy cái phim võ đó rồi hoan nghênh vô cùng, nói cái chùa của người ta tu vậy đó, thầy tu của người ta là võ nghệ vậy đó, còn thầy tu Việt Nam mình không có quánh võ được, chê thầy tu Việt Nam. Có người vậy. Còn cái người mà phê phán rằng là thầy tu mà đánh võ đó là không phải thầy tu, cái đó ít ít người biết nói cái đó. Mà lại mê nói thầy tu của ta giỏi quá, thầy tu Việt Nam mình sẽ đi chậm chậm chậm. cái đó thì chỉ có Phật mà biết thôi chứ. Người ta khen những cái mà kỳ cục, cái ta chê những cái kỳ cục mình cũng không biết được. À, đất nước Trung Quốc đã hùng cường giàu đẹp, lập cho các sư một cái võ trường, một cái võ thuật chuyên môn thiết tưởng không gì vượt quá tầm tay, nhất cử lưỡng tiện, tốt đời đẹp đạo ấy mà. Vậy mà bây giờ chưa có, vậy mà Trung Quốc bây giờ hùng cường vậy mà cũng không có lập cho cái võ trường, mà các sư vẫn còn là thầy chùa mà đấu đi đấu võ là và dạy võ trong đó. Rồi gần đây lại có tổng thống Putin lại cũng ghé thăm cái chùa đó nữa, làm cho các ông sư đó lại còn hào hứng còn tập võ còn dữ tận nữa. Cho nên là nhân cái bài này đó, tôi cũng hy vọng rằng là các Phật tử gần xa nghe rồi suy nghĩ, rồi mình lấy cái lẽ đúng, cái nào có lời Phật ý kinh, cái lẽ đúng của lời Phật ý kinh này mình nghe, còn cái nào không đúng là mình có quyền lựa bỏ mà không có sợ tội lỗi. Thì mong rằng là các Phật tử phát huy cái trí tuệ của mình để nhận thức trên bước đường học đạo hành đạo của mình. Thì hôm nay là lâu quá rồi, bữa nay là tiếp tục thử gây dựng lại cái chương trình, sắp xếp lại cái chương trình hướng dẫn nhắc nhở tu học từ xa này, coi được thời gian nào thì hay đấy, chứ cũng không biết làm sao. Thì mong rằng là các Phật tử lưu tâm, và xin chúc tất cả đều tinh tấn trên đường học đạo. A Di Đà Phật.